Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi khác: Phật tử khi quy rồi chết thiêu cốt thả dưới sông, xin thầy cho biết là thả dưới sông có được không, hoặc là rước linh về nhà hay là gửi ở chùa thì cái nào tốt hơn? Con người được gọi là quý và là bởi vì đó, chủng loại này là chủng loại hai chân, với số lượng người rất ít. Mặc dù cho thế giới chúng ta ngày nay đang đối đầu với nạn nhân mãn, nhưng sự có mặt của con người vẫn là quý báu nhất trong sự có mặt của mọi loại hình hiện hữu và sự sống. Kinh điển nhà Phật nói là thế giới của con người đó, và có sự sống con người nó nằm đầy dẫy trong vũ trụ này, hằng hà sa số thế giới, các dải ngân hà, các dải thiên hà chúng ta chưa đến được do giới hạn của khoa học, vẫn có sự sống của con người. Có những con người chết ở thế giới đó đào thai lên hành tinh của mình, cho nên nạn nhân mạng đó đó vẫn không phản ánh rằng là cái sự nghèo khó đối với con người làm cho con người không có giá trị với hình thức là một con người. Vì con người có ý thức, có lao động để thể hiện ý thức, có ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức, để thông tư và truyền thông với nhau trong cuộc sống, các loài động vật khác không có được. Cho nên khi chúng ta chết, chúng ta đừng bận tâm là thiêu hay chôn, thả sông hay là để trong nhà hay là thờ ở Phật tử. Bổn phận của người chuẩn bị ra đi là làm thế nào buông xả hết mọi thứ, còn người còn lại đó đối xử chúng ta như thế nào đừng bận tâm. Những người di chúc nhiều quá đó chết khó siêu sanh lắm à. Cái niềm mơ ước ở trong di chúc đó, nó là một cặn tử nghiệm mà cái sức dẫn đạo tiến trình trái sinh của con rất lớn. Nếu như con cháu không có hiếu thảo, không thực hiện di chúc này, thì người đó chết khó nhắm mắt lắm. Hoặc là khi nhìn thấy con cháu tới đốt nhang vái lại trước cái quan tài đó, thì cái hòm nó bị xì, mở ra thì trong đó hiện tượng bị ọc máu. Khoa học chưa lý giải được, nhưng cái đó là những cái có thật. Vì đạo Phật nói là có nhiều người cố chấp đó, khi chết rồi chưa được tái sanh, cho nên họ cứ lẳng quẳng ở cái thi thể này, và họ cảm nhận được, cho nên họ tác động đến và làm cho có những cái phản ứng vật lý cho chúng ta biết rằng là họ đang không hài lòng với một người nào đó. Thay vì chúng ta làm di chúc thì hãy cắt đặt căn phân rõ ràng, ai thừa kế gì, đứa con nào được phần nào, chúng ta sắp đặt khi chúng ta đang còn sống. Còn để di chúc mà người mà có xúc cảm quá mạnh, chấp trước quá nhiều, mà nhất là có thái độ độc đoán muốn tất cả mọi người phải theo mình đó, khi di chúc đó không thực hiện thì người này bị khổ đau, sự khổ đau đó làm cho họ khó có tái sanh. Phong tục tập quán về tống táng của nhà Phật á, chuộng về thiêu về hai lý do. Thứ nhất á, sự thiêu sẽ giúp chúng ta biến cái thân thể ngũ uẩn này trở thành tro bụi. Con người sanh ra bằng bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, cộng với thế giới của ý thức. Thế giới ý thức đó tiếp tục tiến trình tái sanh, và thế giới vật chất này trở về với cái quy nguyên của vật chất. Nên sự thiêu đốt sẽ làm cho các hương hồn nó giàu có tiếc nuối cái thân phận này vẫn không có cơ hội để bám víu vào, nhờ đó không bị vướng lụy. Cái công nghệ tẩm liệu ở phương Tây ngày nay, người ta làm make up, tức là trang điểm cho người quá cố đẹp lắm, nhất là phụ nữ. Nhiều khi sống mà chưa chắc là đã đẹp, mà vừa nằm xuống một cái có tiền chừng 5-7 ngàn đô thôi cho make up, bơm phồng mặt lên, đánh son phấn, một cái loại mà nó có thể giữ lâu năm. Hương Linh mới nhìn thấy, trời, tôi không ngờ là tôi đẹp như thế này đó hả, cho nên không thèm ta đi. Chấp trước đó là sự có thật. Do đó nhà Phật đã chọn cái phương pháp mà thiêu để cho Hương Linh không có chỗ bám víu. Ý nghĩa thứ hai là sự thiêu đó nó còn giúp cho chúng ta tránh được những tình trạng ô nhiễm. ở dưới lòng đất nếu chúng ta chôn, ảnh hưởng đến các mảnh nước ngầm. Ngoài ra Đạo Phật cũng không hề khuyến tấn chúng ta chọn điểu tán, tức là treo cái thi thể của một người quá cố ở trong một cái loại rừng hoang, nơi đó có rất nhiều loại kênh kênh tới ăn thịt. Họ nghĩ rằng bố thí cho các loài thú vật ăn thịt này sẽ làm cho người mất đó có được phước báo, cho thân thể vô dụng này vẫn làm được một cái gì đó. Ngày nay sự hiến xác cho khoa học là một hình thức thay thế rất có ý nghĩa về đạo đức, về xã hội, về nhân văn cho những con người cần đến sự sống mà họ không có những cơ quan cần thiết để thay thế vào. Cho nên nếu không chọn con đường thiêu đó thì người Phật tử có thể phát nguyện hiến xác cho khoa học, với điều kiện người đó là người dứt khoát về tính tình. Còn những người dễ dàng thay đổi quan điểm khi thế này lúc thế nọ, tới đây thì người ta nói thì cảm thấy đúng, và chỗ khác là người ta nói cũng thấy không sai, thì những người như vậy là đừng nên hiến xác khoa học, vì cái sự quan mang và thiếu lập trường này sẽ làm cho họ dễ dàng rơi vào trạng thái nuối tiếc. Và vậy đó, trong lúc y học sử dụng thân thể vật lý này vào các công việc nghiên cứu hay là lấy cái phần nào đó trên cơ thể tặng cho những người khác, thì hương linh cảm thấy đau nhói vô cùng vì cảm thấy rằng là mình đang bị cướp bóc thân thể và giết chết mạng sống, cho nên nỗi tuyệt vọng nó xuất hiện, và đó là một ách tắc cho tiến trình trái thanh. Cái cận tử nghiệp đó hoàn toàn trói buộc con người trong nỗi khổ niềm đau, cho nên thiêu là tốt nhất. Sau khi thiêu rồi, vấn đề được đặt ra là thờ ở nhà hay là thờ ở chùa? Câu trả lời là vế thứ hai, thờ ở chùa. Tại sao? Vì nhà Phật dạy chúng ta khi chết đó, là phải buông bỏ hết, đem lọ cốt về trong nhà để thờ đó, thì hương linh còn có cơ hội về lại nhà của mình, nơi nào đã từng có những kỷ niệm đẹp trong hạnh phúc vợ chồng hay là trong sự hiếu thảo giữa cha mẹ và con cái, thì hương linh sẽ lẳng quẳng ở chỗ đó. Cái bàn làm việc với rất nhiều kỷ niệm đẹp của sự thành công, danh vọng, thì hương linh sẽ tiếc nuối cái chỗ ghế ngồi, cái bàn ngồi này. Có nhiều người đó, vợ thương chồng để y nguyên các vật dụng mà người chồng đã sử dụng mấy mươi năm, và ngược lại, có nhiều người chồng đã làm cho bà vợ của mình. Có nhiều người để luôn cái nhà đó trở thành nhà tưởng niệm. Tiến trình trái sanh sẽ bị gặp trở ngại rất nhiều. Cho nên là đừng nên tạo cơ hội cho hương linh bám víu. Do đó nhà cửa là cái nơi mà chứa đựng và tạo hạnh phúc chúng ta mấy mươi năm có mặt, là thường chúng ta dễ bám víu vào đó lắm. Do đó phong độ Phật giáo không có mở cửa mã, không có rước hương linh về nhà. Sau khi hạ quyệt rồi là mong cho hương linh siêu sanh thoát quá, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, thoát quá chính đài sen, đời đời kiếp kiếp bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi, thì hương linh mới được an vui hạnh phúc. Còn con cháu hiếu thảo mỗi ngày cứ đem những thực phẩm mà người mất trước đây còn sống ăn đó cúng, ví dụ như biết ba của mình là mê rượu Heineken, mê bia Heineken, ngày nào cũng cúng cho ông hai ba lon Heineken. Hương linh mà uống cái đó vô là xỉn luôn, đâu có muốn đi tái sanh nữa. Do đó thương hương linh thì đừng bao giờ cúng quải cho hương linh. Nếu có cúng là cúng một thời kinh, cúng kỳ siêu, cúng dỗ là mong cho hương linh hỗ trợ hương linh một tiến trình tái sanh. Do đó việc thờ ở nhà có thể tạo ra sự ách tắc cho tái sanh. Còn việc thờ ở chùa, nếu hương linh đó bị bám víu, bị chấp trước chúng ta đi được đó, thì hàng ngày nghe 5-6 thời kinh, mà trong thời kinh nào của chùa cũng có những nguyên lý sống chết là một quy luật. Hãy buông bỏ nó, đừng đồng hóa thân thể này là tôi, đừng đồng hóa tôi là thân thể vật lý, thì hương linh mới có thể siêu sanh thoát hóa được. Các cái tâm chỉ và những cái câu thoại nhỏ nhỏ ngắn ở trong những lời kinh và những bài sám này đó sẽ giúp cho hương linh thấm từ từ cái chất liệu để hương linh mới ra đi dễ dàng. Nói chung là đừng nên thờ ở nhà mà nên thờ ở chùa để hương linh được ra đi.